Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chất chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như sương. Chất chứa cái nghiệp dơ tức là nghiệp xấu, nghiệp ác ấy, nó đầy cả cái giếng. Mà khi nhìn lại đầu mình thì tóc bạc như sương. Tại sao? Nghiệp thì sâu, dày, mà đầu thì tóc bạc rồi, thì tức tương lai nó sẽ làm sao? Tương lai cái gì dẫn mình đi? Đó. Như vậy thì tích lũy nghiệp nhiều và nghiệp bẩn, nghiệp xấu, thì nhắm mắt, nghiệp xấu dẫn mình đi nơi ác, nơi khổ. Cho nên chúng ta phải sớm tỉnh, sớm thức, đừng có mê. Mình đã tạo nghiệp giữ nghiệp xấu rồi thì phải cố gắng thức tỉnh, chuyển lành, để rồi cái đời của mình nó sắp tàn, sắp hết. Đời mình sắp hết mà nghiệp chứa xấu rất nhiều thì nhất định dẫn mình đi trên con đường đau khổ, không trốn đâu được. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Cái câu này nó thật là rõ ràng. Một hôm bệnh nặng trầm kha, bệnh nặng mà không thể cứu được, sắp chết, thì chừng đó mới thấy sao? Trăm năm trọn về mộng lớn. Như vậy thì mình nói cuộc đời hay là một đời sống trăm năm, đó là một cái lối đặt tiêu chuẩn cao đó, chứ khó kiếm trăm năm lắm. Nhưng mà giả sử được trăm năm đi nữa, nhưng đến khi gần nhắm mắt rồi, mọi cái hành động của mình, mọi cái tích lũy của mình, xét lại có giống như giấc mộng dài không? Bây giờ chúng ta chưa có trăm năm, người thì 70, người 60, người 40, người 30. Bây giờ hỏi, người 30 tuổi rồi, nhớ lại 30 năm về trước, có giống giấc mộng không? Người 40 tuổi nhớ lại 40 năm qua rồi, có giấc mộng khác giấc mộng không? Rồi tới 50 tuổi nhớ lại 50 năm qua rồi, có giống giấc mộng không? Rồi tới 80, 90, 100 gì đó, nghe nhớ lại chỉ làm giấc mộng dài, mộng ngắn thôi. Cũng, ai cũng đều đi trong mộng. Cái gì mình được tới đó nó không còn. Nếu còn là còn của ai, không phải của mình nữa, phải không? Như vậy thì có cái gì thiệt của mình? Vậy đó mà khi sanh, khi sống, chúng ta giành giật hơn thua, giết chóc nhau, không biết thương, không biết một chút gì gọi là dành để cái phước đức cho mai kia. Rốt cuộc rồi sống trong mộng, mà rồi trọn cam tạo thêm cái nghiệp mộng. Tim gan đau đớn dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói. Còn muốn cầu đảo sống dai, nào biết sát sinh hại mạng. Chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Ngài nói thật là hết tình với mình. Khi mà bệnh nặng, bệnh trầm kha là bệnh nặng hết cứu rồi, thì trăm năm trở về một giấc mộng lớn. Nhưng mà khi đang bị bệnh hoành hành đó, thì tim, gan, đau đớn, dường thể quán thù, như bị đâm, bị móc trong ruột, trong gan mình, nó đau đớn, nhức nhối vô cùng. Thân thể ốm gầy giống như quỷ đói. Ăn uống không được, nằm nằm xếp sát giường sát chiếu, nhìn coi xương bọc da thì giống như hình quỷ đói. Như vậy, đau như vậy mà chưa chết thì sao? Còn muốn cầu cho sống dài, rồi sai con sai cháu, nào là giết gà vịt hoặc là heo bò để cầu cho sống dài đó. Cho nên nào biết sát sinh hại mạng, chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Ai cũng nghĩ rằng mình sống lâu, mình sống bền, sống vững chắc như cây tùng cây bá vậy, chứ không ngờ mang cái thân này tựa vào thân này giống như tựa vào chiếc nhà siêu vẹo ấy. Nó sắp ngã, sắp sụp bất cứ lúc nào, phải không? Đang nói cười cười đó, có một cái cơn gió qua không lành, có thể thấy cũng là đuối rồi. Đang nói đang cười đó, ở trong người mình mạch máu nó nghẽn đâu đó, cái đã đuối rồi, phải không? Như vậy thì sống như là đứng tựa bên cạnh nhà siêu, vậy mà không có dám, không bao giờ dám nghĩ, mà nghĩ rằng mình sống lâu như tùng như bá vậy đó. Ở đây quý vị có người nào nghĩ mình sống đang tạm bỡ như tựa vào cái nhà siêu vẹo không? Hay là mình đang ngồi gốc tùng gốc bá muôn năm, trăm năm muôn năm vậy đó? Bởi vậy không ai ngờ cái chết nó đến lúc nào hết. Chừng nó đến cái hoảng hốt là giật mình, chứ không ngờ đến. Có khi 70-80 tuổi cũng không ngờ chết đến nữa, cũng tưởng đâu còn dài, phải không? Tưởng dài hoài chứ không có tưởng tới đó là hết. Vì vậy mà chúng ta cứ sống trong cái ảo tưởng, mà từ sống trong cái ảo tưởng rồi, chúng ta lại cứ dồn hết tâm lực lo giữ gìn bảo vệ những cái giả dối đó, mà không có những phút giây thức tỉnh, không có phút giây biết giác ngộ mình đang ở trong mê. Hồn phách tuy về cõi quỷ, thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, đàm giải máu me đều chảy trước. Ngài kể lại cái chết, diễn tả thật là hay. Hồn phách tuy về cõi quỷ, nhắm mắt rồi nghiệp xấu nó dẫn đi vô cõi quỷ, hồn phách đi thì đi mất rồi, mà thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, mấy thứ đó cứng chắc chưa tiêu, còn đàm giải máu me đều chảy trước. Mà đàm giải máu me chảy đâu mất hết, rốt cuộc còn tóc răng móng xương nó còn lại. Rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tổn. Thầy kể cái thay thân này khi thành thay chết rồi, mà nếu không chưa có chôn kịp á, thì nó rửa nát. Mà rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất, hôi thấu trời đó. Thấu trời ra ngoài sông trời sông đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tổn. Bây giờ quý vị có những người thân nhất mà chết một ngày, hai ngày, ba ngày để nằm ở trên cái giường hoặc là trên cái bộ ngựa, rồi đắp chiếu sơ sơ, mà chết chừng ba ngày lại dở ra nhìn, thì lúc đó là sao? Thấy như sao? Dễ thương không? Người mà bình thường rất là mến, rất quý, nhưng mà để như vậy chừng ba hôm lại dở ra cũng lắc đầu thôi, mà lắc đầu muốn bụm mũi nữa, phải không? Như vậy thân này quý không? Nếu nó là vàng là ngọc thì chết cũng còn vàng còn ngọc, còn sống lăng xăng lộn xộn, khéo che khéo đậy thì dễ coi, chết không còn biết bảo vệ nó nữa thì nó đủ thứ ghê tởm, thì làm sao gọi là quý được. Vậy mà chúng ta cứ lầm tưởng nó là quý. Ở đây Ngài nói cho mình biết cái đáng tởm của nó đó, đó là khi mà chết 5-7 ngày rồi thì đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tởm. Chẳng luận giàu nghèo đồng vào cõi chết, hoặc để trong nhà thì dòi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn chó xé. Nếu mà để trong nhà thì dòi tửa nó đục, còn đem ra ngoài thì quả thì chó nó ăn nó xé. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu. Người đời mà thấy vậy thì chịu không nổi, bụm mũi thì đi qua. Còn con hiếu cho nên đời sợ kỳ quá, coi nó không được, rồi lấy chiếu mền quấn đồ lại tẩn liệm, giấu đi trong cái hàng cái rương. Như vậy thì rõ ràng bản chất cái thân này là đồ bỏ, phải không? Vậy mà chúng ta thấy nó quý, đó là một cái quá lầm. Nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma trời nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Ngài nói những câu này nó buồn làm sao. Quan quách phó cho đám lửa ma trời nơi quan giả, bị giờ ở quê trong mấy cái chỗ mà đất chôn đó, ta nói đất nhị tỳ rồi đó, rồi đang đi chôn hay là nghĩa địa ở chôn, rồi ban đêm ta thấy có những cái đốm lửa lên, ta gọi là lửa, đốm lửa ma chơi đó. Khi chết thì đem ra bỏ ngoài đó, chôn ngoài đó, rồi chỉ còn thấy những cái đốm lửa ma chơi chứ không có gì hết. Nên quan quách phó cho đám lửa ma chơi nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Mồ mã chôn rồi thôi để đó, làm gì làm, sông núi làm gì làm, chứ mình đâu có thèm làm sao khác hơn được. Lâu lâu tới ra thăm dễ mộ là 5 lần vậy đó, gọi là hiếu lắm đó, phải không? Chứ còn cái gì nữa. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng tro đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. những cái lời này thật là hết sức vừa văn chương mà vừa thiết thực nữa. Khi đó thì khi xưa nhớ lại lúc còn sống còn trẻ trung thì tóc đen má ửng, ngày nay thì xương trắng tro đen. Lúc đó chỉ còn xương trắng tro đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, tức là khi trời mưa đêm đó thì không có ai khóc, phải trời khóc giùm. Mưa đêm đó tức là mưa lệ đó, đó thì mây sầu thê thảm, thì mây mù mịt, mây sầu mưa lệ, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Đêm trăng sáng quanh hiu ở ngoài đồng vắng, gió thổi hiu hiu, đó là gió sầu. Lúc đó mưa là mưa lệ, rồi mây thì mây sầu, còn gió thì gió buồn, trăng thì hắt hiu. Chỉ mình ở ngoài đồng hoang vắng, lúc đó ai ra chiều chiều ra đốt đèn ngồi nói chuyện mình không? Có ai mà thấy trời mưa lạnh rồi đem ra che cho mình không? Thì thôi, một mình chịu vậy thôi, còn gì đó. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp. đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, nghĩa là những tiếng nỉ non của ve kêu rồi đó như quỷ khóc thần sầu. Còn những năm dài thì để ngựa giày trâu đạp trâu bò nó đi dặm mấy cái mã mồ riết nó lên, nghiêng nó ngã. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, thì ở trong đó, ở ngoài mấy đám mộ thì có lửa, lửa gì? Chỉ tối lên lửa đom đóm nó lập lè thôi. Rồi có những tiếng gì? Tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Chỉ có cái dế ngâm nghe nỉ non buồn bã ở bên hàng dương liễu thôi. Bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối mòn. Hồi xưa mộ chôn mà không có xây, không có đúc đó, thì chỉ có tấm bia để. Rồi lâu ngày cái người ta đi qua đi lại thì tấm bia nó bị lún, bị thành nó nghiêng. Đó, cho nên đó, bia ghi nửa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối mòn. Rồi mấy ông tiều đi dắt củi rồi nó đi qua đi lại riết rồi thành lối mòn bên giữa cái mồ. Lúc không biết ngài đi trong vườn trong xóm lúc nào mà ngài kể nghe rất là đầy đủ. Dẫu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ một lối đi. Đó. Như vậy, đây ngài nói, dù cho ai đó hiện thời văn chương cái thế, dù cho ai đó hiện tại tài sắc nghiêng thành đổ nước, chung cuộc rồi đâu có đường nào khác, cuối cùng cũng chỉ một lối đi, không ai đi đường thứ hai thứ ba nào, thấy không? Đều đi vào con đường đó. Mắt bị sắc dẫn trèo lên cây kiếm, tai nghe tiếng lôi lên núi đao, lỗ mũi ngửi mùi toàn mùi hôi hám, trong lưỡi ăn sắc nóng nuốt hoài, thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội, ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu. Nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục mới là sáng tối. Ngài nói nếu mà chết rồi phải đi vào địa ngục. Tại sao đi vào địa ngục? Vì mắt. Mắt mình đắm mê sắc đó. Đó, cho nên vào địa ngục bị trèo lên cây kiếm. Cây kiếm bén bắt trèo lên tuột xuống cho nó đổ da đổ thịt. Tai theo tiếng lôi, tiếng lên núi đao. Mình mê theo tiếng thì khi chết rồi lên núi đao. Trên núi mà những mũi đao nó chĩa ra, mình đi ở trên phải đứt thân đứt thịt. Lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hám. Còn người phải thích mùi thơm, đuổi theo mùi thơm thì khi chết lỗ mũi đó được ngửi toàn là mùi hôi, mùi thối. Trong lưỡi ưa ăn sắc nóng nuốt hoài. Người hồi sống còn ham ăn ngon đó, rồi tạo nghiệp thì chết rồi xuống đó nuốt cái hòn sắc nóng mãi không dừng. Thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội. Nếu thân mình hồi còn sống thì theo cái xúc mà ưa những cái điều thích, thì khi chết bị nghiệp nó cho dội nước sôi trong thân. Ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu. Còn cái ý mình ác độc thì khi chết rồi bị vạt dầu sôi nó nấu nung mình chứ không có được yên. Như vậy nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục mới là sáng tối. Ở địa ngục nó còn sống dai 100 năm ở thế gian, ở trong đó mới một ngày một đêm thôi. Mà cái vui của nhân gian 100 năm bằng cái khổ địa ngục một ngày một đêm không? Một ngày một đêm có thấm gì? Xuống địa ngục ít ra cũng 5-10 năm, mà một ngày một đêm nó làm 100 năm của mình, không biết chịu khổ tới chừng nào mới hết nữa. Đó là để Ngài diễn đạt cho chúng ta thấy tất cả những cái khổ đó. Bây giờ tới đây Ngài mới nói chuyện tu hành. Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi quang, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khải tai cắt đứt lưới ái ân. À, nếu là cái người tác gia đủ mắt, tức là đủ mắt sáng đó, thì cần phải sớm gấp hồi quang, phải quay lại nhìn, nhìn lại chính mình, tìm lại cái thật của chính mình. Chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, như vậy thì mình chuyển thân nhảy khỏi cái vòng sanh tử khổ đau này. Trong khoảng khải móng tay cắt đứt lưới ái ân, tất cả lưới ái ân mình đều cắt đứt hết, không còn buộc ràng nữa. Như vậy quý vị thấy cái mầm, cái gốc sanh tử là từ cái gì mà ra? Như hồi nãy đó, do niệm khởi đó, phải không? Từ niệm khởi mà dẫn mình đi tới thọ sanh, rồi thọ sanh, rồi theo nghiệp mà tạo, rồi đủ thứ khổ đau. Bây giờ biết cái gốc sinh tử là cái mối đầu từ vọng khởi. Giờ mình biết quay lại, nhìn lại để buông, để dẹp cái vọng khởi đó, thì mình dứt được cái mầm sanh tử. Như vậy, dứt mầm sanh tử và đoạn hết mọi cái lưới ái ân, dù là nam hay nữ thải đều tu được, dầu rằng trí hay ngu trọn đều có phần. À, Ngài nói không phải việc tu là dành cho người nam mà người nữ không có phần, mà nam nữ đều có phần, đều tu được hết. Đừng nói người trí tu mới được mà ngu tu không được. Ai trí ngu gì biết tu đều tu được hết. Đó, nói như vậy thì quý vị đừng có mặc cảm nói rằng người nam tu rồi mới được tiến bộ, người nữ tu lâu tiến, hay là người trí tu mới tiến, người ngu tu không tiến. Thiệt ra nam nữ trí ngu là đối đãi của thế gian, chứ trên cái đạo chân thật, biết trở về cái thật thì ai cũng được tới và được thấy cái thật, chứ không có ai mà vô phần. Nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh, đến lúc Phật cũng phải cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. À, Ngài dạy từ thấp đến cao rõ ràng. Nếu mình chưa có đạt được tâm Phật tổ ý tổ thì mình phải làm sao? Thôi quy y Tam Bảo, giữ tròn năm giới, hoặc là đi xuất gia giữ tròn 10 giới, 250 giới chẳng hạn, rồi khéo tụng niệm kinh điển của Phật. Đó, nếu chưa đạt được, đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. Đến khi thấy Phật cũng chẳng phải, tại sao chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, tại sao chẳng phải? Vì Phật là ở ngoài mình, tổ cũng ở ngoài mình, phải không? Mà chúng ta tu là trở lại cái tâm giác ngộ của mình, thì như vậy tâm giác ngộ là mình, chứ không phải là Phật là tổ. Vì vậy mà Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải. Mà biết trở lại như vậy rồi thì không còn giới gì để mà trì, kinh nào để mà tụng nữa hết. Như vậy thì suốt ngày tụng bài kinh gì? Bài kinh gì? Kinh Bát Nhã phải không? Có người nói kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã còn mấy trăm chữ lận mà. Tụng bài kinh Vô Tự. Bài kinh Vô Tự tụng hoài. Làm sao tụng được bài kinh Vô Tự? Bởi vì tất cả kinh Phật dạy là cốt chỉ cho mình ngộ được tâm. Mà nếu mình ngộ được tâm rồi thì mình trở về cái tâm đó là tụng kinh vô tự, không còn chữ nữa. Còn tất cả kinh nào cũng có chữ hết á, mà có chữ thì nó còn ở ngoài, phải không? Còn cái kinh vô tự mới thực là kinh của mình. Đó là để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì khi mình biết trở về được rồi á, thì mình không còn mắc kẹt chỉ tụng kinh vô tự thôi. Nơi sắc quyển cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Tại sao sắc quyển thành chân sắc? Tức là cái thân này, da thịt này, vì chừng đó trở thành cái chân sắc là sao? Thành nói rằng mình tu cái tâm phàm thành cái tâm Phật thì dễ hiểu. Còn cái thân quyển là chân sắc, thân phàm là thân Phật. Quý vị hiểu cái đó dễ hay không? Cái thân sắc này làm sao mà chuyển thành chân sắc được? Rồi cái thân phàm này làm sao thành thân Phật được? Nếu Phật là bất sanh bất diệt, mà thân phàm là thân sanh diệt. Đó là nói cho quý vị thấy, nếu khi chúng ta tu khéo tỉnh, khéo giác rồi, ngay nơi thân quyển này mình nhận ra được cái pháp thân, phải không? Thì đó là cái chân sắc. Ngay nơi thân phàm này mà mình giác ngộ thì đó là thân Phật chứ gì. Tuy rằng còn cái thân tạm bợ, tuy rằng còn có cái thân bị hôi hám, nhưng mà mình đã thấy được cái chân sắc ở trong, tức là cái pháp thân. Mình thấy được cái tánh giác, mình sống được cái tánh giác, đó là Phật. Được như vậy rồi thì phá sáu thức, làm sáu thần thông, dạo tám khổ, thành tám tự tại. Nếu mà mình biết trở về cái thân quyển trở thành cái chân sắc, cái thân phàm trở thành thân Phật, thì như vậy mình phá sáu thức thành sáu thần thông. Thì sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thì lúc đó sáu thức đó đều là biến thành lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, rồi cho tới tha tâm thông. Rồi ở thân phàm cũng là thân Phật, dạo tám khổ thành tám tự tại. Tám khổ là cái gì khổ? Sinh lão bệnh tử, tứ rồi, ái biệt ly, quán tán hội, vân vân. Đó là tám cái khổ. Tám cái khổ thành là tám tự tại. Sao vậy? Như vậy thì tôi nói quý vị kinh nghiệm sẽ biết, nếu chúng ta tu ngộ được ngay nơi cái thân giả tạm, có cái pháp thân bất diệt, ngay nơi cái thân si mê vô minh này có cái tánh giác hằng hữu, nhận được như vậy rồi thì tám cái khổ thành là tám cái tự tại. Tại sao thường nói sanh lão bệnh tử khổ? Nhưng bây giờ chúng ta thấy được trong cái sanh này nó là có cái chân thật. Bởi có chân thật cho nên chúng ta không lệ thuộc vào cái ăn ở sinh hoạt của nó, mà chúng ta thấy được cái thật của nó. Rồi cái già, cái bệnh, cái chết của nó chúng ta thấy như trò chơi. Cho nên cùng thân này mà có người bệnh rên rỉ khổ đau, có người bệnh cũng vẫn bình thản. Nếu đau thì ai cũng đau như ai, phải không? Nhưng mà có người đau thì rên rỉ nhào lộn chịu không nổi, có người đau vẫn chịu nổi, vẫn thản nhiên. Thì tại sao? Tại vì chúng ta cứ nghĩ đau đó là mình đau. Ví dụ ở dưới chân bị đau, bị nhức, rồi cứ nghĩ đau đang nhức, rồi rên rỉ. Còn bây giờ dưới chân nó đau, dòm qua cái đau nó chỗ nào, cái đau ra sao, mà mình dòm lại cái đau, thì cái đau và cái nhìn cái đau hai cái khác nhau không? Cái đau là mình hay cái nhìn cái đau là mình? Như vậy thì chúng ta thấy cái đó là cái khổ, mà mình biết mình tỉnh rồi thì mình bớt khổ. Chứ không phải ai cũng như ai thấy cái khổ đó là khổ. Như vậy thì sanh lão bệnh tử đối với cái người mê là khổ, còn đối với người tỉnh thì nó không còn khổ nữa. Mà không còn khổ nữa cho nên được tự tại. Vì vậy mà ở đây nói nghĩa là từ tám khổ biến thành tám tự tại. Tám tự tại đó là sự biến hóa. Ở trong đây tôi có giải thích kỹ rồi, tôi khỏi cần giải thích thêm. Tuy nói thế ấy mà mỗi người vào trong sắc thân rồi bỏ đó thật khó thay. Tuy Ngài nói thì nói như vậy, nhưng mà đã mang cái đãi da này rồi, muốn bỏ nó thật khó thay. Khó không? Cái khó ai cũng chấp nhận hết. Như vậy thì chúng ta thấy người thế gian lăn lộn trong cõi trần, chịu đựng mọi khổ đau, qua cái kinh nghiệm họ có thể họ nói được những cái lời rõ ràng như vậy. Còn Ngài làm ông vua ở trong cái hoàn cảnh rất là dư giá, mà Ngài thấy tột cái lẽ sống nó như vậy để giải bài cho chúng ta biết, đánh thức cho chúng ta hiểu, đừng còn lầm mê nữa, đừng còn chạy theo cái tạm bợ giả dối nữa. Thì cái chuyện đó thực là chuyện khó kiếm, mà chúng ta đã được biết rõ những cái đau khổ xấu xa này rồi thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà thoát ra, chứ đừng có cam chịu mang cái thân tạm bợ mà hài lòng tự mãn rồi tạo nghiệp theo đó trôi lăn không có ngày cùng đó. Cho nên cuối cùng Ngài làm bài thơ: hết thảy các ngươi chỉ sắc thân này lại làm sao giải thoát, nếu chưa giải thoát cần phải nghe đây. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biếc bên trời một núi xanh. Bài thơ rất là hay. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, nghĩa là cái thân mà thịt đó ao này, quý vị nhớ trên mặt mình mà có cái dao gạch một lần rồi gạch ra thì cái thịt nó sao? Rồi dưới vai mình, dưới ngực mình, chỗ nào gạch một lần gạch ra thì thịt đó ao. Thì trong cái thân thịt đó ao này đó, nó có một cái, một vị chân nhân mà không có chỗ nơi. Vị là ngôi vị, vô vị là không có chỗ nơi. Tại sao không chỗ nơi? Vì nó trùm hết. Nếu đặt nó lỗ mũi thì không được, đặt nó tai không được, mà nó là trùm hết. Cho nên trong cái thân thịt đó ao này có một cái ông chủ, hay nói một cách khác là có cái bản lai diện mục nó trùm hết, có sẵn ở trong đó. Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Như vậy thì người đó da màu hồng, người đó da màu trắng, đừng có lầm. Vì cái đó là cái bên ngoài, phải tìm cái vô vị chân nhân ở trong đó. Chứ đừng có lầm cái dáng hoặc là hồng hoặc là trắng ở bên ngoài. Nha. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biếc bên trời một núi xanh. Ai hay, tức là ai hiểu rằng khi mây mà nó cuốn đi hết rồi thì nhìn chỉ còn một bầu trời trong xanh, phải không? Như vậy sở dĩ chúng ta nhìn lên bầu trời thấy mây trắng trắng ngang che đậy, hoặc là thấy mây đen mây trắng vân vân nó khuất mặt trăng mặt trời, đó là mây. Chứ cái bầu trời lúc nào cũng là trong. Mây với mưa khói nó lên rồi nó hiện ra cái tướng ngăn che, chứ bầu trời lúc nào cũng là trong. Thì cái mây khói ngăn che này là ví dụ cho cái gì? Cái niệm buồn thương giận ghét hơn thua phải quấy của mình đó. Có cái là mây trắng, có cái là mây đen,
có cái là sóng nữa, phải không? Như vậy thì trong đó tất cả cái biến động là cái tạm bợ qua mất, còn cái bầu trời xanh chân thật không mất bao giờ. Thì như vậy chừng nào mây của hết, bầu trời xanh nó hiện ra, thì đó là cái khoảng an tịnh của mình. Rồi sương biếc bên trời một núi xanh, thì bên trời mùa sương nhìn nó, cái núi xanh mình thấy như là sương xanh, chứ thực ra mờ mờ. Chừng nào mà sương biếc nó tan hết rồi thì núi xanh nó hiện ra. Thì như vậy hai cái hình ảnh bầu trời trong, ngọn núi xanh trên bầu trời trong là nói mây nó che làm cho bầu trời không sáng. Ở dưới núi xanh vì có sương nó đậy, nó phủ, cho nên núi xanh nó không hiện tròn đủ. Như vậy thì chúng ta tu chỉ là làm sao cho tất cả cái mây vọng tưởng nó được chìm đều lặng hết. Tất cả những cái sương mù mờ mịt của si mê nó đều nát đi, thì ngọn núi xanh nó hiện tiền. Bầu trời, ngọn núi không phải lúc bị che là không có nó. Có không? Dù chúng ta nhìn không thấy được bầu trời xanh, nhưng bầu trời xanh có ẩn, có trốn đâu không? Cũng hiện tiền. Nhưng vì mây nó phủ, nó che, mắt mình không thấy. Núi xanh sẵn sàng chỉ vì có những cái sương mà nó làm cho mờ, hay là làm cho không được tỏ rạng. Như vậy hết sương, hết mây thì bầu trời trong, ngọn núi xanh nó hiện tiền. Cho nên người xưa hay nói câu núi xanh là núi xanh, mây trắng là mây trắng. Đừng làm khi mây trắng nó che phủ là không có núi xanh, phải không? Đừng làm khi mây đen mù mịt là không có bầu trời xanh. Khi mây đen mù mịt, bầu trời xanh có mất không? Bởi vì con mắt mình bị mây nó làm cho che đậy, mình thấy không tới, chứ bầu trời xanh lúc nào cũng sẵn. Như vậy để nói rằng chúng ta mê muội say sưa trạc chạy theo nghiệp, tạo thành một cái dòng sanh tử không có ngày cùng. Trong khi say sưa chạy theo nghiệp tạo thành cái dòng sanh tử liên miên đó, cái chân thật là pháp thân, là tánh giác vẫn hiện tiền, vẫn ở bên cạnh chúng ta chứ không bao giờ thiếu. Như vậy cho nên chúng ta là những người rất là bội bạc, rồi chúng ta ngược lại nói là đời mình quá phũ phàng. Đời mình phũ phàng không? Hay mình là kẻ bội bạc? Phải chi mình trước có cái của quý rồi mình quên cái ai lấy mất đi, tự giờ chạy kiếm bài thì khổ, thật là đời phũ phàng. Còn cái của quý lúc nào cũng ở bên mình, mà mình lại không thèm màng tới, không đói hoài tới, cứ chạy theo mây trắng, chạy theo những cái sương mù mà quên cái của báo mình, thì ai phụ bạc ai? Ai phụ bạc mình? Mình là chủ nhân phụ bạc, hay nói thẳng là đứa ngốc phụ bạc. Do nên Phật nói vô minh, từ vô minh mà dẫn mình đi đến sinh tử. Như vậy mình có buồn, có trách than không? Chúng ta biết tu, biết thức tỉnh thì phải thấy rõ cái điều đó. Cho nên người xưa là một ông vua ở một cái ngôi vị trên cả thiên hạ mà vẫn còn nhìn, còn thấy được cái chỗ thâm sâu đó, để rồi thức tỉnh khi làm tất cả việc cho dân, cho nước mà vẫn nhớ tu. Còn mình bây giờ không có làm việc gì cho ai hết trơn, có làm cho ai không? Cả ngày có một việc tu không mà chị không nhớ được, hết nói rồi. Còn nói gì được nữa không? Người ta lo cho dân, lo cho nước mà ta còn nhớ tu. Còn mình bây giờ chỉ lo cho mình không, là cả ngày còn cơm có người cho, rồi tất cả phương tiện có người giúp, chỉ có việc tu không mà quên hoài, quên trước quên sau hoài. Nói sao giờ đây, quý vị nghĩ nói sao? Nghĩa là ba một tháng hai cuối xuống đánh đòn ba roi mới vừa, phải không? Còn cái chuyện mình không có một trách nhiệm gì để mà lo cho ở ngoài, chỉ có một trách nhiệm nhớ lại mình, xoay lại mình, mình không chịu chết, chạy đi, chạy đi đâu làm cái gì, không ai xúi giục hết. Mà nhất là ở trong này tôi còn khó, không cho đi đâu nữa, để nhớ mà không chịu nhớ rồi thôi, tôi cũng chịu thua, tôi biết nói thì sao à, phải không? Đó, nói như vậy để cho quý vị nhớ, chúng ta phải biết cho bổn phận của mình, phải nhận cái trách nhiệm của mình, làm cho tròn, chứ đừng có chạy quanh chạy quẩn, nhìn người này ngó người kia mà quên cái bổn phận của mình. Một người lãnh trách nhiệm cả nước mà ta còn có thì giờ thôi, còn biết trở về. Mình không có lãnh trách nhiệm gì với anh trên, chỉ có một điều tu, gặp ai cũng khuyên ráng tu cho giỏi độ tôi. Có ai biết chú ra biết độ tôi đâu, phải không? Ráng tu cho giỏi một điều tu thì không biết đương làm gì đó. Giờ tôi hỏi câu hỏi, quý vị đang làm gì không chịu tu? Đang làm gì mà quý vị quên cái chủ của mình đi? Đó có ai bắt buộc? Như vậy cho nên tất cả chúng ta phải nhận cái trách nhiệm của mình. Mình là cái người thức tỉnh đi trước Phật tử, cho nên mình phải luôn luôn là cái người mẫu, người mẫu mực sống để mà tỉnh giác, rồi nhắc nhở Phật tử tỉnh giác. Chứ mình là người đi trước mà lại quờ quạng nghiêng ngã thì những người đi sau trông cậy vào đâu? Đó là những cái điều mà tôi nhắc mọi người phải nhớ, đừng quên. Thôi tôi đang nghĩ thì sao cũng còn tiếp chuyện này Trần Thái Tâm nữa. Tất cả mọi chuyện hết nguyện
chúng sanh à.
mong vô thường tứ sinh. Dâng lên Phật đại niềm ước mơ chân thành nhất, xin hoa từ bi đưa ngát hương đi ngàn nơi, để đau thương nhân thế phai tàn, để ánh sáng lập tràn tối tăm. Từ sinh thì hóa chân thường sau.